This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An hôm 19 tháng 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về cáo buộc loạn luân đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, cơ quan an ninh thụ lý điều tra vụ việc sau khi nhận nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Vân. Báo chí nhà nước cho rằng, sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã có đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, tức là cơ sở tu tại gia Tịnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Một luật sư từng tham gia bào chữa cho ông Vân nói với Đài Á Châu Tự Do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh. Xin trích. Theo tôi biết, ông Lê Tùng Vân không bị buộc chấp hành án phạt tù vì tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh tật. Do vậy, không có chuyện sau khi chấp hành án tù hơn một năm thì bị khởi tố tiếp tội loạn luân như thông tin của một số bài báo trên mạng. Hết trích. Theo luật sư này, thông tin về việc ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố cần được kiểm chứng vì lối đưa tin mập mờ, gần như lặp lại nội dung chuyện cũ và sử dụng hình ảnh cũ. Phóng viên gọi điện thoại cho Công an tỉnh Long An theo số điện thoại liên hệ trên website của cơ quan này để kiểm chứng vụ việc, nhưng không có ai nghe máy. Phóng viên không thể liên lạc được với người của Tịnh Thất Bồng Lai để hỏi thông tin về việc khởi tố như truyền thông đưa. Như chúng tôi đã thông tin, Công an Long An đã có ít nhất 3 lần cưỡng chế để lấy mẫu ADN của các thành viên sống trong Tịnh Thất Bồng Lai trong năm 2021 và 2022, trong đó có lần lấy mẫu máu trên danh nghĩa là xét nghiệm COVID-19. Ông Đặng Đình Mạnh, một luật sư bào chữa cho ông Lê Tùng Vân hồi tháng 10 năm 2022 cho biết, các luật sư hoàn toàn ủng hộ việc lấy mẫu ADN để xác định sự thật khách quan của vụ án. Tuy nhiên, việc giám định phải được thực hiện theo đúng quy định tố tụng hình sự theo cách có thể kiểm chứng được về đúng vai trò tố tụng, hợp cách về y tế và phải bảo đảm tôn trọng đầy đủ các quyền về nhân thân của những người phải giám định. Tuy vậy, theo ông Mạnh, trên thực tế có nhiều sai phạm trong việc lấy mẫu của cơ quan điều tra như việc thu thập mẫu ADN không được sự đồng ý của người bị thu thập hay không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp đối với các cháu nhỏ. Ngoài ra, công an cũng ngăn cản các luật sư tiếp cận với thân chủ tại tư gia của chính họ và không bảo đảm quyền được có luật sư bảo vệ và có thể kiểm chứng được. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử ông Lê Tùng Vân và các thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hội đồng xét xử tuyên ông Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các ông Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi người 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên, 3 năm 6 tháng tù. Bà Cao Thị Cúc, 3 năm tù.
Bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy, một blogger của Đài Á Châu Tự Do, bị bộ đội biên phòng thuộc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, tạm dừng xuất cảnh trong ngày 18 tháng 4. Bà Lân cho biết trong buổi sáng cùng ngày, bà cùng với con gái và cháu đến trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương để thăm ông Thụy đang thụ án tù 11 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó, cả ba lên xe buýt từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Tây Ninh, dự kiến du lịch theo đoàn sang Campuchia. Tuy nhiên, bà bị giữ lại khi đến trạm kiểm soát biên phòng đóng dấu xuất cảnh, trong khi con gái và cháu được cho đi. Sau hơn một giờ, bà được thông báo là không được xuất cảnh. Theo yêu cầu của Cục An ninh Nội địa A02 của Bộ Công an, bà nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại ngày 18 tháng 4.
Sau này họ mang nguyên bản ra, họ bảo là cái danh sách tôi cấm xuất cảnh là do từ B02 ở Hà Nội vào. cho nên họ không thể cho tôi xuất cảnh thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm bên bộ đội, cho nên là họ chỉ biết là làm theo danh sách của công an rồi sang. Họ bảo là đây là việc với công an chứ họ không có quyền gì cả.
Trong biên bản về việc tạm dừng xuất cảnh lập bởi Phó Trạm trưởng Lê Minh Chí của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, vào lúc 10 giờ sáng thì bà Lân thuộc đối tượng bị cấm xuất cảnh theo công văn số 472 ngày 6 tháng 3 năm 2023 của Cục An ninh Nội địa và công văn ngày 8 tháng 3 năm 2023 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Việc bị cấm xuất cảnh khiến bà Lân bị thiệt hại vé xe buýt từ Sài Gòn đến Phnom Penh và vé máy bay từ Phnom Penh về Hà Nội, bà khẳng định.
Tôi quá bức xúc, bây giờ công an bảo vệ người dân mà cuối cùng là toàn là hại dân thôi. Tôi chỉ chăm lo cho chồng tôi thì làm được cái việc gì họ cấm xuất cảnh cơ. Tôi chẳng vi phạm pháp luật gì cả.
Bà cho hay sắp tới sẽ khiếu nại lên Bộ Công an về việc bị cấm xuất cảnh không lý do gây thiệt hại cho công dân. Phóng viên gọi điện thoại cho Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an theo thông tin đăng trên website để hỏi về vụ việc nhưng không thể kết nối. Chúng tôi cũng gửi email đến cơ quan này nhưng chưa nhận được ngay câu trả lời. Bà Lân cũng chia sẻ thêm chuyến đi với mục đích du lịch thuần túy và bà không có ý định đi nước ngoài để vận động cho chồng. Lần gần nhất bà Lân xuất ngoại vào năm 2011 khi đi Hàn Quốc thăm con gái đang học tập tại đây.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú hôm 19 tháng 4 xác nhận thông tin Ngân hàng Nhà nước đang hỗ trợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời cho biết sẽ có một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này để SCB ổn định, phục hồi hoạt động. Trước đó, ngày 17 tháng 4, hãng tin Reuters loan tin cho biết Ngân hàng Nhà nước đã bơm 24 tỷ đô la để cứu cho SCB khỏi bị sụp đổ kể từ sau khi chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố và bắt giam vào tháng 10 năm 2022, dẫn đến việc nhiều người dân đổ đến SCB để rút tiền. Ngân hàng Nhà nước vào tháng 10 năm 2022 đã phải đưa SCB vào diện theo dõi đặc biệt. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn, nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động. Ông Tú cũng cho biết, việc cứu SCB là đương nhiên vì khi ngân hàng SCB rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí được xem như khủng hoảng, thì cũng giống như nhiều nước trên thế giới, chức năng của ngân hàng trung ương là khi có một ngân hàng thương mại gặp khó khăn, đều phải có giải pháp kịp thời để can thiệp, đảm bảo cho ngân hàng đó không đổ vỡ và không ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Cũng theo người đại diện Ngân hàng Nhà nước, SCB không phải là ngân hàng đầu tiên xảy ra sự cố và phải được Ngân hàng Nhà nước can thiệp. Ông Tú đưa ra ví dụ, cách đây 8-9 năm, có 3 ngân hàng thương mại bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, buộc phải xử lý. Đây cũng là quy luật vận động của nền kinh tế, ngay ở các nước trên thế giới cũng có thể xảy ra, chứ không riêng Việt Nam. Chính vì thế, phải có một giải pháp về chính sách được luật hóa để quy định các biện pháp can thiệp để đảm bảo sự ổn định cho hoạt động cho ngân hàng đó, cũng như ổn định hệ thống, an ninh trật tự xã hội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.
Công trường xây dựng nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ đang bị đình trệ kể từ lễ động thổ hồi tháng 7 năm ngoái, giữa lúc công ty Việt Nam đang đối diện với vụ kiện tập thể về gian lận cổ phiếu. Tờ nhật báo khu vực News and Observer có trụ sở tại North Carolina cho biết, đoạn phim quay bằng máy bay không người lái của họ cho thấy không có công trình xây dựng đáng kể nào mọc lên ở khu vực dự định xây nhà máy sản xuất xe điện trị giá 4 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức của quận hạt Chatham, North Carolina vào ngày 16 tháng 4 xác nhận việc xây dựng nhà máy đang bị tạm hoãn, trong khi địa phương đang chờ đợi kế hoạch xây dựng cập nhật từ nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Tờ nhật báo khu vực có trụ sở tại tiểu bang North Carolina cho biết, hạt Chatham phê duyệt giấy phép cho VinFast xây dựng lắp ráp chung rộng 9,2 hectare, tương đương 995.000 bộ vuông, hồi tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 12, VinFast sửa đổi thiết kế giảm xuống 20% so với diện tích ban đầu, chỉ còn 7,2 hectare, tương đương 782.250 bộ vuông. David Kemp, giám đốc cấp phép và kiểm tra của Chatham cho biết, diện tích nhỏ hơn không nhất thiết cho thấy VinFast sẽ thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạo việc làm ít hơn như đã hứa tại địa điểm này. Lưu ý rằng, điều đó có thể có nghĩa là họ đang sử dụng không gian bên trong hiệu quả hơn. Cho biết thêm, việc thực hiện bước tiếp theo là tùy thuộc vào công ty. Ông Kem cho biết, VinFast sau đó đã trình kế hoạch xây dựng bổ sung, nhưng không giải quyết được ý kiến của cơ quan thẩm định. Địa phương cũng yêu cầu VinFast trình bản kế hoạch tổng thể về phần móng và thiết kế theo chiều dọc của nhà máy lắp ráp. Tuy nhiên đến nay, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn chưa làm được điều này. Kara Lush, người phát ngôn của quận hạt, nói với tờ Nhật báo địa phương trong một email hôm 16 tháng 4 khẳng định không có công trình xây dựng nào được thực hiện cho đến khi bản sửa đổi giấy phép này được ban hành. Hãng tin Axios cho biết, trả lời câu hỏi về tiến độ xây dựng nhà máy đầu tiên tại Hoa Kỳ, Chủ tịch công ty Lê Thị Thu Thủy cho biết, North Carolina vẫn đang tiếp tục. Bà nói, công ty đang trên đường bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2025, thuê nhiều công nhân và đưa vào hoạt động vào cuối năm tới, nhưng có lẽ để vận hành đầy đủ sẽ mất vài tháng. Tòa nhà lắp ráp chung là một trong nhiều công trình mà công ty xe hơi cho biết họ hy vọng sẽ xây dựng tại khu vực có diện tích 733 hectare, trải rộng trên 8 công trình. Quân Chatham hiện đang xem xét thiết kế cho một xưởng sửa chữa xe rộng 7,9 hectare và VinFast nhận được giấy phép xây tường trắng mà Lutz cho biết đang được xây dựng.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Việt Nam cần thay đổi nhiều thì mới mong các nhà khoa học toàn tâm cống hiến do Trung Khen thực hiện.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, khi làm việc với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hôm 11 tháng 3 năm 2024, đã đề nghị cơ quan này tạo cơ chế để chuyên gia, nhà khoa học toàn tâm, toàn ý cống hiến sáng tạo. Ông Nghĩa còn mong muốn có chương trình thu hút nhà khoa học trẻ trình độ cao, đồng thời phát huy sự cống hiến trí tuệ của các nhà khoa học đầu ngành. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, nguyên là giảng viên Đại học Liège, Bỉ, người đã có hơn 15 năm làm việc tại Việt Nam, và tối ngày 12 tháng 3 nói với Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn.
Nếu mà bắt xuất từ một người là trưởng ban tuyên giáo Trung ương á, thì đây là một điểm mới. Hồi trước thì đó là những cái nguyện vọng của Bộ Giáo dục Đào tạo. Rồi sau này nguyện vọng của Bộ Công nghệ, rồi lại những nguyện vọng của các hiệu trưởng các trường đại học. Nhưng lần này nó là cái chỗ mà tư tưởng tối cao của đảng và chính phủ là cơ quan trung ương. Thì điểm thứ nhất là tôi cho là cái này mới. Mới nhưng mà nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả nào. Thì tôi thấy rằng là cái khả năng tạo ra cái hiệu quả trước mắt sẽ rất là khó đó. Bởi vì cái quản lý khoa học, quản lý kiến thức của Việt Nam nó đã dẫm chân theo cái hướng lạc đường từ bao nhiêu năm rồi.
Theo giáo sư Hưng, mong muốn là một chuyện, nhưng tạo ra một môi trường để thực hiện là chuyện khác.
Tạo ra một cái môi trường thực hiện nó đòi hỏi thời gian dài, phải dày công xây dựng và phải có một quá trình 5-10 năm để mà chuẩn bị. Mà chuẩn bị khó nhất là chuẩn bị cái tư duy, cái suy nghĩ của những người mà có cái nhiệm vụ lãnh đạo khoa học, có cái nhiệm vụ là khuấy động môi trường. Có nhiệm vụ tạo điều kiện đám trẻ để họ có thể thực thi. Thì cái này là tình hình ở Việt Nam nó khá bế tắc bởi vì cái việc mà sai, cái việc làm đường nó đã kéo dài quá lâu rồi. Hòa mình đã gần 50 năm rồi mà chưa tạo được một cái môi trường hoạt động khoa học. Tại sao?
Lý giải nguyên do tại sao Việt Nam cứ loay hoay hàng chục năm qua mà chưa tạo được môi trường phát triển khoa học. Vị giáo sư đại học Mỹ nói tiếp.
Và tự do học thuật nó cần cái tự do tư tưởng. Anh phải để người ta tự do có sáng kiến, tự do phản biện, tự do giao lưu, tự do nói không với những cái gì không đúng. Thì khi mà cái những cái điều kiện đó bị hạn hẹp và tất cả những ai mà có những ý kiến thẳng thắn, những ý kiến phản biện thì thường thường được coi là những cái tư duy phản nghịch những cái thế lực thù địch, rồi còn bị theo dõi, còn bị cấm cản, còn bị ngăn chặn, không cho báo đài phỏng vấn, không cho phát biểu trên báo đài, không cho thuyết trình khoa học. Rồi những cái người lãnh đạo như là ban tuyên giáo chỉ cần đưa lệnh miệng chứ không có dám viết lên văn bản. Thì những người trí thức chân chính thì cảm thấy bị tù hãm, cảm thấy bị được sống tha hương trên chính đất nước mình.
Ngoài ra, giáo sư Hưng còn cho rằng để thực hiện theo mong muốn của ông trưởng ban tuyên giáo trung ương, còn thêm yếu tố cần nữa, đó là cần phải có người có kinh nghiệm, phải biết làm cái gì, giải quyết cụ thể ra sao. Việc kêu gọi nhân tài đóng góp xây dựng đất nước hầu như được các lãnh đạo Việt Nam nhắc đến mỗi năm. Vào tháng 3 năm 2023, là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra lời kêu gọi khi ông làm việc với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, và lần này đến phiên ông trưởng ban tuyên giáo trung ương. Từ Paris hôm 12 tháng 3 năm 2024, giáo sư Phạm Minh Hoàng chia sẻ ý kiến của ông với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề trên.
Nếu mà cái lời tuyên bố này là của một bộ trưởng Bộ Giáo dục hay là một bộ trưởng không có liên quan đến chính trị, đây là trưởng ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo thì là thuộc về đảng, thì tôi thấy cái đó hơi buồn cười. Tại vì đây phải là chủ trương của chính phủ thì mới có nghĩa. Chứ đây là một ban tuyên giáo, không dính dáng gì. Nhưng mà có lẽ là ông muốn nhắm đến tất cả mọi người, mọi thành phần. Cái suy nghĩ thứ hai của tôi ở Việt Nam cũng như là ở hải ngoại thì có rất nhiều người muốn đóng góp cho đất nước. Cái sự đóng góp này thì cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng biết là người ta vẫn thường nói dân Việt Nam là một dân tộc hiếu học, chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại. Mà chúng ta thấy thực sự cho đến ngày hôm nay cái thực tế của đất nước là các sinh viên, các thầy cô cũng rất là tận tâm và rất là giỏi, các kỹ sư rất là giỏi. Nhưng mà tại sao đất nước ta vẫn nghèo, vẫn lạc hậu?
Theo giáo sư Hoàng, có rất nhiều điều ngăn chặn bước tiến của Việt Nam, ngăn chặn sự đóng góp của giới trí thức, những người có khả năng. Vì lẽ Việt Nam không trọng người tài, hoặc chỉ trọng những người có tài, nhưng phải làm theo chỉ đạo của đảng.
Tôi nghĩ là cái thay đổi đầu tiên mà Việt Nam cần làm đó, không phải chỉ bằng lời nói mà chúng ta kêu gọi người ta. Chúng ta đã kêu gọi đâu phải là lần đầu tiên anh, kêu gọi bao nhiêu năm đi rồi. Mà chúng thấy có số người vì cái ràng buộc nào đấy họ còn trở về Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy là sinh viên Việt Nam, sinh viên giỏi là đi ra ngoài này rất nhiều, hoặc là họ đi du học nhưng mà họ ở lại bên này luôn. Thì đó là những cái nguồn chất xám đã mất. Thì cái lý do xã hội Việt Nam cũng có cho phép những người tài họ phát triển trong đất nước Việt Nam. Ngoài những cái vấn đề yếu tố như là tham nhũng, còn vấn đề là chúng ta phải làm việc với những người họ không có phục vụ cho xã hội, họ không phục vụ cho cái chuyên ngành của họ, nhưng mà phải họ phục vụ theo một cái chỉ đạo nào đấy.
Giáo sư Hoàng cho rằng khi nào Việt Nam chưa xóa được những điều ông vừa nêu, thì hoặc hết nhiệm kỳ này, đến nhiệm kỳ sau, vẫn sẽ lại có tình trạng kêu gọi như trên. Và như vậy, chuyện kêu gọi vẫn sẽ chỉ là kêu gọi, không bao giờ thay đổi được, trừ phi Việt Nam thay đổi được vấn đề cốt lõi. Đó là phải thay đổi được bộ máy, từ kinh tế đến chính trị. Thì người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như trong nước, ai cũng muốn đóng góp cho đất nước. Còn với hoàn cảnh hiện tại, theo giáo sư Hoàng, là bất khả thi.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.